Bây giờ kính mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần thứ 16 của quyển Mạng Người Lá Rụng, tức Đường Đi Không Đến tập thứ 3, một thiên hồi ký vượt Trường Sơn của nhà văn Xuân Vũ. Hoàng Việt ngồi phịch xuống đất, hai chân duỗi thẳng, dân bảo như ra lệnh. Nhũng khăn ướt, lau sơ thay quần áo, rồi cho ảnh lên võng, nằm đắp chăn nghỉ trước đã, không cho ăn gì bây giờ cả. Không ai hỏi han gì, để cho ảnh ngủ một giấc, thức dậy sẽ tin. Dân vừa nói xong thì chị Phụng cũng vừa đưa bộ quần áo khô cho Hoàng Việt. Hoàng Việt ra ngoài thay rồi trở vào, dân chỏ chiếc võng của chị Phụng vừa mắc xong. Anh lên võng ngủ đi, bất cần đời nha. Hoàng Việt ngã đánh vật xuống võng, chỉ nói một câu:
Ê, tao định ngủ lại ở giữa đường rồi tụi mày ạ.
Rồi im luôn. Mấy thằng giao liền ác thiệt, Cao buộc miệng nói, bỏ con người ta như thế à. Tôi nói, chứ mày bảo nó làm gì bây giờ, có nó dắt tới nơi là quý lắm đó. Ở đâu cũng thế hay sao? Khác thế nào được, ác là cái thằng nào tổ chức con đường này này. Đến nỗi anh Sáu còn bật ngửa ra, chính ảnh cũng không ngờ đường đi lại tệ hại như thế này mà. Ủa, con nhỏ gì đi với mày ở chợ ngoài đâu rồi? Ông mặc sắc cho theo đoàn của ổng rồi.
Sao không thấy đi chung với tụi tao?
Ôi, có thể họ đi con đường nào khác mày không biết. Tao nghe nói có nhiều con đường lắm.
Đường nào tao không biết, chứ con đường tụi tao đi thì nó chết vô số kể.
Ai chết?
Khách à?
Lính công binh chứ khách gì.
Đánh chát gì mà ai chết?
Đánh núi, đánh cây. Lên núi đánh cây, cây đánh lại. Mỗi bãi chôn đặt những mã.
Mày có hỏi thử dân Nam Kỳ mình có nằm ở đó không?
Thì toàn dân mình chứ còn ai vào nữa. Đi ra bằng tàu, mở đường về bằng mìn, ra tàu Liên Xô, về cởi mình cũng của Liên Xô, ra an toàn, về tan xác.
Cao nói giọng chua chát. Bọn Nam Kỳ mình tưới nước mắt ngập bến tập kết, bây giờ rắc máu xương mở đường về trên mỗi tấc của Trường Sơn. Đi trước về sau, vinh quang quá cỡ, đi cũng vinh quang, mà ở cũng vinh quang, địt mẹ vinh quang đi một phát đi.
Tôi biết Cao trong 10 năm kháng chiến, vợ con Cao toàn sống nhờ bên nhà vợ, áo rách, xuồng nát, chèo gãi mà đời vẫn bay, chưa bao giờ phàn nàn về nỗi nghèo đói. Thôi đi mày ơi, mày có muốn về đến nơi đến chốn, chớ cằn nhằn mẹ gì, tôi nói. Dân bật lên.
Ừ, về với tụi tao đi, cái thằng Xuân Vũ luôn luôn là vô, tỏ ra vô kỷ luật, nổi tiếng ở Hà Nội, nhưng sự vô kỷ luật của nó thì hình như đúng cả. Đấy, ý kiến của nó hay lắm. Hễ này, đồng chí đồng ý, hễ mày đồng ý, tao lo trang bị cho, thế là đi luôn với tụi tao.
Trang bị gì? Tôi hỏi.
Thì thuốc men, đao búa, tao có sẵn cả. Nếu cần, thì mày lấy trang bị của vợ tao với tao hùng vốn xài chung. Cùng chia sớt khi cùng đói lòng, từng miếng khô từng giấc cơm, mà mày. Xin mở ngoặc. Một câu trong bài hát Niềm Thương Mến của Xuân Vũ và Phan Vân trong giải nhất của Cửu Long 1950 trong kháng chiến Nam Bộ, xin đóng ngoặc.
Tôi nói, ôi nó đi công tác trên đường này thì trang bị cũng đủ hết cả, phải không Cao?
Ê, ngoài tăng giống ra thì thêm một gói thuốc gồm có ký ninh, thuốc đỏ, thuốc rắn và một hộp muối ruốc, chứ có cái quái gì đâu.
Ý tụi tao cũng có thế. Thêm một con dao trành bầm chứ có gì khác. Dân nói.
Ê, vậy là đủ rồi. Ngoài tao ra, còn 10 em ngái hồ, cả tủ thuốc đi theo kia, bảo đảm cho tụi bay không chết vì sốt dọc đường.
Ha ha, đó là một ưu tiên rỉ đại nhất đúng rồi. Còn đòi gì nữa?
Dân tiếp.
Tôi không tin, tao kêu các em lại đây trình diện cho chúng mày xem. Tao về trong đó làm sếp phòng dược của quân y Nam Kỳ quốc mà ta.
Ủa, leo lên được chức trưởng rồi hả?
Dù nằm khói lửa, bất kỳ nó đúng cho mình, nó nên nó mới phong cho mình chức trưởng, chứ nếu ở ngoài đó thì ôm cái phó cối muôn năm, đâu có leo lên nổi.
Nói vậy sẵn ổ trong đó rồi hả? Về cái là đẻ liền phải không?
Tao lo đủ hết các thứ rồi, hễ về là đẻ.
Dân vừa nói, vừa liếc vợ. Hả bà?
Phụng nói.
Ê, bỏ hai đứa nhỏ ở ngoài Hà Nội, em phát rầu đây nè.
Ừ thì chúng nó ở với cậu nó chứ ai mà rầu.
lớn lên đứa đi Liên Xô, đứa đi Đông Đức, như con anh Hai Hùng, anh Ba Khiêm vậy. Tụi nó về làm thủ tướng, bộ trưởng, con mình làm bảy phó phòng vệ sinh, còn mình thì làm trưởng phòng, phó phòng vệ sinh, trưởng ban ủ phân xanh thôi. Tôi hỏi, mấy đứa ở trong Nam lớn đại hết rồi hả chị Phụng?
À, đứa 14, đứa 16, con gái lớn, con trai thứ ba.
Nhờ cậy được rã cả rồi hen. À, mà ngoéo tay làm xui với thằng Cao đi.
Cao không vui, nhưng cố gượng. Ôi, con trai của tao nó còn nhỏ hơn.
Thì kết bạn với con trai của thằng Dân.
Anh không lo cho anh đi, về riết để người ta cưới con gái ở chổng. Hết rồi, chị Phụng nói. Hay là còn Tơ Dương ở Hà Nội?
Anh mà khỏi, tôi thua anh luôn.
Bữa cơm ăn dưới đất, nhưng trong liều kính, ngon miệng vô cùng. Dân chơi sang, treo ngược chiếc đèn pin, ánh sáng vòng tròn chụp xuống, vừa đủ soi sáng mâm cơm.
Không có món gì có xương đâu mà sợ, Dân nói. Ăn khô ăn hạn tạm bữa nay đi, sáng mai vợ tao nấu canh cho mà húp.
Còn ba cái gạo ngâm kia thì sao?
Mày lo ba cái vụ sáng tác đi, tao sai cho mà coi.
Trên 10 kg gạo đó nghe mày, trạm ngoài cho mỗi thằng lãnh 16 kg một phát.
Ấy chết, vậy dạch ba lô của Hoàng Diệt ra coi có gạo không, hay là ông dứt đi rồi?
Hôi, không dám dứt đâu. Ảnh bảo là không biết chừng nào ảnh tới mới tới kho gạo, phải ăn tiết kiệm.
Vậy hồi cậu ngang trạm đó, nó phát bao nhiêu?
Ai có 12 kg à.
Mà nó dặn ăn nhín không?
Không dặn cũng gì, không dặn cũng phải nhín.
Gạo không có cho lính, nhưng chúng nó có dư cho lợn.
Hả?
Bác Mao quản lý, 3 năm đem đi chặt đầu. Quản kho ở Trường Sơn 3 tuần đem đi treo cổ. Tôi nói,
tụi bay không biết cái gì hết đâu, tao đã từng đi ăn cúp gạo kia đấy.
Y, ăn cúp ở đâu?
Cách đây chừng vài trạm, bộ đội bị cúp gạo kéo đến kho bắt trói quản kho, khai kho cho lính lấy tha hồ. Tụi mày biết không, chúng nó lấy gạo muối lợn, lấy gạo nuôi lợn và đổ chát các thứ với đồng bào thiểu số.
Hay có chuyện đó nữa à? Ôi thôi, chỗ nào có cơ quan chỗ đó có tham ô, mày không nhớ vụ Cao Xà Lá à?
Y cái tụi ghê gớm thật.
Tụi nào mà chẳng ghê gớm, hễ có quyền chức trong tay là ghê gớm cả. Ghê gớm nhất là cái bọn tham ô mà chẳng ai dám nói năng gì, chẳng ai dám kiểm soát. Cái bọn ăn xương uống máu của dân mà lúc nào cũng bô bô cái miệng. Của dân, vì dân, do dân.
Dân bỗng ngoặt sang hỏi với Cao và chị Phụng.
Ở nhà nãy giờ, mày và vợ tao có nói cái vụ con Nguyệt chưa?
Em nói rồi, chị Phụng đáp.
Không đợi ai thêm câu nào, tôi cười.
Thôi được, gặp thì gặp, nhưng tao không hứa gì trước cả.
Cao cười, Dân và chị Phụng cũng cười. Cao nói, hội nghị Geneva giải quyết vấn đề chính ở ngoài hành lang với bộ râu của Mander Francis. Mày hiểu không?
Tao không hiểu cái gì cả, nhưng mày cứ kéo kèo hoài, biết đâu.
Ha, lại chẳng tốt cho mày.
Dân tiếp.
Ừ, anh đi gặp nó đi, con nhỏ đó dữ và khó tánh lắm. Hồi nó ở chung y viện với tôi, mấy cô phơi quần áo cùng một xào với nó, rồi hốt vô chung, nó lấy của nó ra xong giặt lại và phơi riêng đó. Nó mà còn yêu anh và xuống nước như vậy là chuyện không hẹn.
Để Hoàng Việt ngủ trong liều của vợ chồng Vân, tôi đi theo Cao. Cao cầm cái đèn pin của Vân rọi đường cho tôi đi. Chị Phụng vén màn nói với theo.
Ông Mai ráng ăn cho được cái đầu heo nghe ông Mai.
À, đầu heo rừng chắc gặm rách mép.
Về đêm, trạm trong rừng trông như con rắn ngủ im, không biết đầu biết đuôi. Những liều nối tiếp những liều. Mỗi một cái liều là một trời riêng tâm sự. Phần lớn nằm ngủ ở đây là dân Nam Kỳ. Trước mặt họ là cha mẹ, vợ con, quê hương, làng mạc gắn bó. Sau lưng họ là miền Bắc lừa dối, bạc bẽo, mọi rợ xã nghĩa. Một thứ đất đai đổi thay hình đổi dạng dần dần và sẽ biến thể không còn cái gì đặc sắc của Việt Nam. Ngay cả cái tháp rùa, bây giờ đây cũng phải cụp cổ. Một ông sao to, bố nặng như xích như cùm, Hồ Gươm bây giờ là nơi người Hà Nội uống bia để than thở dẫn nước mạt dẹp, chứ không phải để ngắm di tích của ông cha. Những thắng cảnh ở bãi biển Đầu Sơn,
Sầm Sơn là nơi để cho các đồng chí Liên Xô phơi đùi phơi rốn, để cho Bộ Chính trị đem vợ nhỏ xuống hú hí với nhau, để cho Thủ tướng đem gái con nuôi đến âu yếm. Còn những thằng tập kết 20 năm đi lính, những bần cố nông khố rách áo ôm, không được bén mảng tới, đã có lính xua họ như đuổi ruồi. Những thằng Nam Bộ ra đất Bắc, ăn 10 cái Tết như đưa 10 cái đám ma. Cụ Hồ đâu, hồi ở trong Nam, nghe lời kêu gọi của cụ, chúng con coi lửa đạn như trò chơi, quyết chí xông pha giành độc lập cho Tổ quốc. Nguyễn Đình Chính, tức Chính Heo, sắp ra trường, lãnh đạn của thực dân vào ngực, còn cắn ngón tay lấy máu viết thư gửi cha già dân tộc. Bây giờ cha già dân tộc ở trong hoàng cung, thằng con nào léo quéo tới lính cận vệ đặc biệt của cụ bắn thấy mẹ, cha già không có vợ không có con. Địch mẹ chúng mày, thực dân trở lại lần nữa để cho chúng mày kháng chiến. Ông trỏ cái con nằm không chờ thực dân tới, làm dân nô lệ xuống hơn, làm lộ chủ nhân ông đất nước xã nghĩa quái gở.
Bất thình lình, tôi hỏi Cao, mày tính về hay không mày?
Ồ, để coi.
Còn coi gì nữa? 10 năm coi như đã sao, từ đầu đến Hán, từ Hán xuống chân, mày còn coi thiếu cái gì nữa hả?
Tao chỉ ngại một điều là về trong đó gặp lại vợ tao.
Sao lại ngại?
Tao không muốn nhìn thấy sự tan vỡ ở ngay trước mặt mình.
Thì nó đã tan vỡ, ở trước mặt hay sau lưng cũng vậy thôi à?
Đã đành, nhưng nghe dễ chịu hơn là thấy.
Thấy rõ thì mới giải quyết được, mày nghe mơ hồ chẳng giải quyết được cái gì. Mày gửi hình và thư mày về, tức là mày chưa dứt được tình vợ chồng. Chị Hoa là một người đàn bà hiếm có, phải không? Đêm tân hôn bỏ nhà ra đi theo mày. Mày còn đòi gì và với ai được như thế?
Tao phải làm gì nào?
Mày bỏ gia đình luôn từ đó đến nay.
Tao đi kháng chiến mà.
Đã đành là đi kháng chiến, nhưng đàn bà không có đàn ông trong nhà. Điều đó bây giờ tao mới nghĩ ra là một tội lỗi của thằng chồng.
Nhưng tao đâu phải muốn làm nên tội lỗi đó.
Mặc dầu mày không làm, nhưng đó là tội lỗi của mày.
Cao thở dài đau đớn, hồi lâu ánh đèn lạng choạn trong tay, bước chân gập ghềnh trên những mô đá dưới chân.
Tao không biết bây giờ làm sao nữa.
Cao xịt mũi 2-3 cái liền.
Về đi, tao sẽ có cách. Tôi quả quyết.
Cao cho đưa tôi vào liều và bảo, nằm đó nha, tao đi triệu bà tới cho mày.
Tôi nằm, nghe rã rời cả tứ chi lẫn tâm thần. Tôi như một gốc cây mục bị xô ngã một cách hạnh phúc.
Rầm rầm rầm, tôi lăn xuống đất. Khi tôi tỉnh hồn dậy, thì bốn phía rộ lên tiếng kêu thét hải hùng. Hoàng hồn lại tôi mới hiểu ra đó là tiếng bom, máy bay bỏ bom, ban đêm, hay cà nông, hay là cái gì khác.
Tôi định thần lại một chốc rồi chạy bạt mạng, trở về liều của Vân. Vì tôi nghĩ có thể sau trận bom này, Giao Liên đến di chuyển đoàn đi chỗ khác, mình phải có mặt.
Đúng là tôi chạy bằng cặp mắt cá, ở chân giữa trời tối như mực, ngửa bàn tay không thấy. Vậy mà cuối cùng tôi vẫn đến nơi.
Thằng Cao đâu?
Dân hỏi khi nhận ra tôi.
Nó đi về đoàn chưa trở lại liều.
Tôi hỏi lại.
Cái gì vậy mày?
Bom trộm.
Là bom gì? Là nó trút xuống một phát cả chục trái trên đầu mình, rồi đi chứ không chơi kiểu như còng cọc bỏ bom ban ngày, giọt lên lao xuống, bỏ từng chập chỉ chết 3 con rắn mối.
Chà chả, Mỹ chơi cái kiểu mới hả?
Tại tụi mình tụ họp ở đây nấu nướng tùm lum. Đấy, hồi chiều, mày có thấy không, mỗi liều mỗi bếp lửa đỏ như đèn bán hàng bông chợ Tết trong mình.
Bom giỏi ở khúc đằng kia.
Mày ở đâu?
Ở gần đó.
Chập sao tôi mắt giỏng ướt ngoài liều, trải một tấm ni lông lên giỏng. Dân đưa cho tôi cho một cái khăn khô của nó, tuy lạnh lắm nhưng nước không thấm áo, nên nằm một chốc là lại ngủ trong tiếng nhao nháo văng vẳng xa xa đằng kia.
Một chập tôi nghe có người đi ngang và hỏi,
ở đây có ông nào y tá hay bác sĩ không cắt cha?
Tôi cố gắng trả lời,
tụi tôi là nhạc sĩ và nhà báo. Đồ ăn hại, cút mẹ mày đi, người ta bị thương, được cái ích lợi gì, nhạc với báo.
Rồi đi thẳng,
tôi nằm im thinh thích. Tôi thiếp đi tới sáng, vẫn còn nghe tiếng nhốn nháo. Tôi tỉnh lại hoàn toàn và nhớ lại câu chuyện đêm qua. Tôi muốn trở lại tìm Cao, nhất là để biết xem nó có hề hấn gì không, rủi nó có mệnh hệ gì thì tôi ân hận suốt đời. Giàu liền tới mắng mỏ một chập, nào là ăn ở bừa bãi, nào là vô kỷ luật, nào là chủ quan khinh địch, rồi ra lệnh đi theo anh ta sang chỗ mới. Anh ta dặn,
20 mấy người chết và bị thương đó, các ông các bà, liệu mà ăn ở có lợi cho cách mạng và cho bản thân?
Tôi hỏi, ê, đồng chí có biết đoàn văn công bị thiệt hại gì không?
Tôi không biết, nhưng tôi thấy bộ đội bị nặng nhất.
Người giao liên bảo bây giờ phải phân tán mỏng, mỗi đoàn mỗi nơi, cách xa nhau càng thưa người càng ít thiệt hại. Bạn cứ tưởng tượng trong xóm có 15-20 cái đám ma xảy ra cùng một lúc, nó phải náo động cả xóm làng, nó phải tràn ngập nước mắt và khăn tang, cỏ cây cũng phải rúng động, trời đất cũng phải thảm sầu, ấy, vậy mà ở đây không có gì cả, cả đến việc chôn cất. Tôi không biết ai sẽ đảm nhận, hay cứ bỏ đó mà đi, ai chết cứ nằm đó, hưởng vinh quang. Đến chỗ mới, chúng tôi lại bày cái cửa hàng sáng của chúng tôi ra, mặc dù tai nạn suýt chết nhưng người vẫn thản nhiên, ai chết thì cứ việc chết, ai sống cứ lo ăn uống như thường. Vấn đề trước tiên của tôi và Hoàng Việt là sai bột. Dân nói ngay,
ê, mấy ông thấy chợt bán thuốc bắc làm cao đơn quần tán không? Một là đâm ra như đâm tiêu, hai là nghiền trong cái cối giống như hình chiếc mo nan dừa. Thằng chợt đứng trên cái bánh xe sắt chạy lên chạy xuống, tay thì vịn gốc cột cho khỏi té. Nhưng mình tìm đâu ra cái mo nan đó chứ?
Tẩm gạo trong vải, rồi kê lên đá, cầm hòn đá mà nện, thế là gạo thành bột chứ gì. Theo kế hoạch của ông dược sĩ, chúng tôi biến thành hai cái máy nện gạo. Tay kèm túm gạo, tay đập bình bịch, coi không giống đánh đàn piano chút nào hết. Nhìn Hoàng Việt tôi bật cười,
hê hê, anh định ngủ, đêm qua định ngủ với cọp à? Ê, thì liệu mạng chứ biết sao bây giờ.
Sao hồi vừa dứt đuôi anh không kêu lên cho người ta chờ?
Mày chờ tao, nhưng người ta đâu có chờ mày. Chỗ đứt nào là chỗ đứt là cho đứt một chỗ. Nguyên tắc của đường dây là ai đi được cứ đi, ai đau ốm cứ nằm lại, ai chết thì cứ chết mà.
Đập xong cả chục ký gạo, cả hai cũng rã rời. Tôi mới biết sức khỏe của mình tiêu tán đi nhiều, vì leo đá tay mèo cũng có, mà vì nọ kia cũng có.
Ê, vụ của mày tới đâu rồi?
Vụ nào?
Ê, vụ con Nguyệt.
Sao ông nghe?
Tao nằm nghe mơ màng, thằng Cao bàn với mày.
Chẳng tới đâu cả, tôi cũng muốn gặp Nguyệt. Nhưng Nguyệt chưa tới, thì bản đại hòa tấu nổ lãng xoa xà bì, hất tôi ra khỏi võng.
Chắc trời không cho anh ạ.
Nhờ chị Phụng giúp sức mà chúng tôi có hai cái bồng bột khá to, nhưng bột thì được cái gì? Chỉ để dành khuấy hồ và nấu chè trôi nước, chạy lạc với nước suối theo kiểu bột mì Liên Xô ở các hợp tác xã ăn ở Hà Nội thôi. Chúng tôi sẽ phơi khô, rồi mang theo như một thứ lương khô.
Mớ xương tổ tiên của anh còn giữ đó không? Còn chứ, bỏ sao được mày.
Đưa cho ông dược sĩ nấu giùm cho.
Ừ, phải, ngồi buồn lại gặp chiếu manh. Mày thấy không, nếu tao bỏ đi thì bây giờ ân hận biết mấy.
Dân nghe nói tới xương khỉ thì rất khoái chí.
Ha ha, anh đưa đây tôi coi, còn đủ bộ xương không? À, còn đủ cả móng, chỉ có con...
Hoàng Việt thấy chị Phụng ngồi gần đấy nên tóp kịp lại.
Chỉ có bộ đầu lòng thì thiếu thôi.
Hoàng Việt moi ba lô lấy gói xương đưa cho dân. Ông dược sĩ cầm cái gói, vừa mở gói ra.
Ở Hà Nội thì tôi nấu ra 1000 chai cao bang long bán. Biểu cho bộ chính trị.
Hề mấy lão đó thì phải uống cao hổ cốt mới nhảy lăng ba nổi chứ cao khỉ nhầm nhò gì.
Hổ cốt cũng chưa đủ, phải cao sư tử kia.
Dân hỏi, bộ anh có nấu rồi hay sao?
Tôi mới nấu có vài tiếng đồng hồ thôi, thấy không ăn thua gì cả.
Tôi có thuốc, bỏ vô nấu độ chừng một đêm thì rụt.
À, vậy thì còn gì bằng.
Dân đem xuống suối cạo rửa thật kỹ, rồi trở lên tìm chỗ nắng trải ra phơi. Một cuộc chiến quân lao nhau khắp vùng, đoàn này đoàn nọ kéo qua địa điểm đóng quân của chúng tôi liên tục. Họ vừa đi vừa bàn về vụ bom trộm đêm qua, râm ran, hầu như vui vẻ như đàn bà đi chợ, không tỏ gì xót thương đồng đội khi vừa hy sinh.
Cuộc đời ở Trường Sơn là như thế, văn minh vô cùng, cái chết cũng chỉ đáng cười. Người ta có thể dở một chiếc mùng, mắt trùm lên võng, thấy có một mạng người nằm đó, hố mắt đã lọi nhọi những dòi mẹ dòi con, và bịt mũi quay mặt chạy như tránh một bãi phân. Người ta thấy một bàn chân lòi ra dưới mô đất lè tè và cứ lạnh lùng đi qua. Cũng như người ta thấy những bộ xương rũ trong hốc đá và chẳng có cảm xúc gì ngoài sự gớm ghiếc. Chính tôi cũng thấy cái chết, xác chết, xương người, tai nạn chết người. Thấy như cơm bữa nên thần kinh trùng dần, không rung nữa. Và ai cũng có ý nghĩ nay mai là sẽ tới phiên mình nằm trên võng, chết bị dòi đục hố mắt. Nay mai xác chết mình sẽ bị dập lòi chân ra. Nay mai mình sẽ rủ xương trong hốc đá, ai sẽ khóc mình? Chẳng ai khóc. Con đường này một khi đã vào, không có lối trở ra, mà càng đi tới thì càng thấy sự bi thảm, và sự bi thảm cuối cùng là cái chết. Với mọi người, ai cũng như ai, tất cả đều không được xót thương, và tất cả không phải thương xót ai. Xin thủ một cửa hồi vốn cho canh bạc Trường Sơn này. Tôi vừa giả gạo vừa có ý nhìn các đoàn đi qua để tìm đám văn công của ông nhạc sĩ, nhưng không thấy. Tôi nói với Hoàng Việt, mình rủ thằng Cao đi lậu đi anh Bảy.
Ê, nó dám đi không?
Gì mà không dám, mình đã thấy mấy ông tướng đi lậu ở trạm ngoài rất kết quả.
Nó sợ nó còn vướng rau muống ở ngoài đó chứ.
Đó chẳng qua là một trạm thu mua thôi.
Nó có còn với người ta rồi, giỡn hoài mày.
Thì chánh phủ và đảng nuôi, vợ Tào Khang còn bỏ đi tập kết được, chứ thứ vợ chùm gửi không bỏ được để về xứ với vợ Tào Khang hay sao?
Hey, mày chưa có vợ, mày nói như vậy, chứ nếu mày có vợ rồi, lại có con nữa, thì mày sẽ biết là việc bỏ một người đàn bà không phải là chuyện dễ như ở trạm thu mua, nữa là một người đã biết mình có vợ mà còn lấy lại có con với mình.
Tôi rủ nó, coi mồi nó siêu siêu rồi.
À, nó nói sao?
Nó nói nó không muốn về để nhìn thấy sự tan vỡ. Nghe tan vỡ nhẹ lòng hơn là thấy tan vỡ.
À, ở đó mà triết lý.
Thì cũng như cái vinh quang vậy. Đời mình có những hai lần vinh quang. Lần thứ nhất tập kết, đi cũng vinh quang, ở cũng vinh quang. Bọn mình đã cong lưng vì đội cái vinh quang đi. Gia đình mình ly tán vì cái vinh quang ở. 10 năm cái lưng còng như dành nia, lại tới cái vinh quang Trường Sơn này.
Ai bảo mày Trường Sơn vinh quang?
Ê, đây Cửu Long hùng tráng, đây Trường Sơn vinh quang, thúc giục đoàn ta xung phong đi giết thù, phải không? Hì hì, ông chủ trại cưa Kim Hữu mần nhạc do Bộ Chính trị treo họng móm lời, không vinh quang là cái gì? Cái vinh quang này có lẽ nặng hơn cái vinh quang tập kết. Nghe vinh quang không nặng bằng đội, cổng, đạp, đèo vinh quang trên lưng, trên đầu, trên cổ.
Ê, cái thằng, mày giết văn hả?
Đêm qua, nếu không có ông dược sĩ đi rước anh, thì lẽ cái vinh quang đó nặng cả mấy tấn đấy ạ.
À. Ê, đâm hơi hoài mày.
Vinh quang quá xá nên thằng nào được gọi đi Nam cũng mừng thấy mẹ, mừng vì được về quê. Về tới hay không là một chuyện, nhưng được về là đã mừng rồi. Mừng quá, mừng như tôn tẩn tái sinh. Tôi được kêu đi Nam như một tin sét đánh vỡ tan nắm bộ kiên cố của tôi, đắp bằng ai oán, u buồn và hoài hương ở miền Bắc. Anh biết tôi được gọi đi Nam trong hoàn cảnh nào không?
Ê, trong hoàn cảnh nào?
Tôi đang công tác tại Vinh, trong thời kỳ Mỹ leo thang ra miền Bắc. Tôi tiếp, anh biết không, Nguyễn Tân viết câu này, trời đất gì, cứ dền dang ra mãi.
Ê, là thế nào?
Là ông ta chán đời, ông ta muốn trái đất nổ tung đi cho rảnh. Tôi cũng vậy, tôi muốn có một cái gì xảy đến, quậy lên cái dĩa rau muống chính trị nhằm chán miền Bắc, và các cái loa rỉ rắc tiêu lên hàng ngày, chán đến cái mức độ tôi hết sức khoan khoái khi nghe cái vụ tàu Mỹ vô Hạ Long và máy bay Mỹ bị bắn rơi ở Hòn Gai Cẩm Phả.
Ê, cái thằng,
tôi nói thiệt mà, tôi muốn cuộc kháng chiến chống Pháp tái sanh, tôi muốn đi kháng chiến, sống trở lại với cái không khí vinh quang và sáng ngời tinh thần dân tộc đó, tôi thấy tôi vĩ đại vô cùng.
Còn ra Bác xây dựng tổ quốc xã hội chủ nghĩa không vinh quang à?
Anh đi học nước ngoài không biết sự đời ở trong nước, rồi khi tốt nghiệp về nước, anh được gọi đi Nam ngay. Anh không sống những bước đường gieo neo khổ ải của dân Nam Kỳ Quốc như bọn tôi.
Thì cũng lãnh phiếu xếp hàng mua gạo, mua thịt, mua rượu là cùng chứ gì. nhưng như thế chẳng hơn trong kháng chiến bữa đói bữa no hay sao?
Bữa đói bữa no, nhưng chí khí ngang trời, còn phiếu thịt phiếu gạo phát đều cho những con người công xuống như những con vật. Tôi căm ghét xã hội chủ nghĩa. Tôi cảm thấy chủ nghĩa xã hội là cái cùm đeo trên cổ dân tộc ta, mà kẻ tạo ra nó chính là đảng.
Tại sao?
Tổ quốc Việt Nam là một cái, chủ nghĩa xã hội là một cái khác, không thể nhập hai thành một. Tôi yêu miền Bắc, dù nghèo đói đến đâu, tôi cũng coi đó là quê hương tôi, nhưng tôi không thấy có một chút tình cảm nào, ngay cả sống một ngày trên đó. Với miền Bắc xã hội chủ nghĩa, tôi đã có ý định chui trở lại tàu Liên Xô trở về Nam ngay sau khi còn ở bến Sầm Sơn đó.
Hồi đó, xã hội chủ nghĩa đâu có ló đuôi ra.
Vâng, nhưng tôi không chịu nổi sự nhớ nhà. Tôi tiếp. Cho nên sau khi sống ở miền Bắc chưa đầy năm, tôi đã lên Ủy ban Quốc tế xin về Nam.
Ai da, cái đó bậy dữ à, chú em.
Tôi là thằng kỳ cục, nhất chỉ huy mà anh Bảy. Chuyện không ai làm, tôi lại làm. Chuyện mọi người làm, tôi không làm.
Như chuyện gì người ta mà mày không làm đâu?
Khi ông Tố Hữu đến nói chuyện thì mấy ai nấy đều đứng dậy, tôi không đứng. Hoàng Văn Hoang nói chuyện ở ấp Thái Hà, thiên hạ vỗ tay, tôi ngồi im rơ, đến đổi có người trừng mắt nhắc tôi đứng lên vỗ tay, mặt tôi vẫn ngồi lì bất động. Tôi kể tiếp về trường hợp tôi được gọi đi về. Kỳ đó, tôi đang ở Vinh, Vinh đã trở thành một đống gạch, tua tủa những xương sườn xương sống, nhà phố sập chĩa lên trời. Trường Đại học Vinh đã di tản ra các làng lân cận. Tôi đang ở tại trận địa pháo thì nhân viên bưu điện đến báo cho tôi có cái điện khẩn từ Hà Nội. Tôi hỏi nội dung bức điện, y bảo y không biết, nhưng lại là điện tối khẩn. Tôi không có cách nào đến bưu điện để xem mặt bức điện. Thành phố đang báo động cấp 1. Ông biết pháo thủ nó đang ngồi trên mâm pháo chuẩn bị bắn. Cơm thì phải đưa tới cho họ ăn ngay tại mâm pháo. Lúc bấy giờ thì đã 12 giờ trưa, tôi định liều mạng đi thì máy bay nó tới. Sau khi nó đánh bến tàu, nhà ga, phà trường đại học, nhà tù, bây giờ đến bưu điện. Sau trận bom, tôi dắt xe đạp chạy đến bưu điện, chẳng còn gì để gặp. Tôi trở về trận địa pháo, thì nhờ điện lên bộ tư lệnh hỏi Hà Nội giùm, ở trận bảo không có loại điện cho cá nhân. Tôi nghĩ, có lẽ là tờ báo muốn tôi sẵn ở Vinh đi luôn ra cồng cỏ chăng. Như thế sẽ đỡ tốn tiền và tốn máu cho một người đi từ Hà Nội vào tới Vĩnh Linh. Trong lúc máy bay đã đánh gục cầu Hàm Rồng ở Thanh Hóa rồi, nhưng anh tiểu đoàn trưởng lại bảo, cồng cỏ không ai ra đó được trong lúc này, tiếp tế cho chiến sĩ ngoài đó, còn năm ăn năm thua nữa là chớ chở nhà báo, mà bà là báo hại. Mai sau, tôi nhớ tới Lục ở Hà Nội sắp đi công tác, có thằng bạn ở Ban Thống Nhất tới chơi, nó rỉ tai cho tôi, đã lọt vào chung kết. Và chừng một tháng thì có trác gọi, hôm nay là trên dưới một tháng, vậy là đi bê chắc rồi. Mai sau, tôi bèn từ giã sân khẩu đội pháo, nơi tôi dầm sương giã gió với các chiến sĩ và đã trông thấy họ bắn máy bay như thế nào, rồi xách xe đạp lên đường phản hồi cố đô. Tôi đâm đầu chạy như cua rơ, cũng may là gặp lớp mới nên không ăn phanh dọc đường. Tôi tưởng mình đang gần lại quê hương, mặc dù bánh xe lăn càng xa phía nam về hướng bắc, trời lại mưa dầm về ông ạ. Tôi chọn ni lông rồi tiếp tục đạp, hay qua những đoạn đường bị bom cắt, tôi phải làm xe cho xe cởi ngược lại. Những cây cầu bị đánh gục chỉ bắt tạm bằng những mảnh dáng lung lơ cho bộ hành đi tạm. Xe hơi đùng đóng ở hai đầu cầu, phà kéo tay không cung ứng nổi những chuyến đi cho xe quân sự. Mạc, tôi len lỏi tìm mọi cách qua cho được tất cả các chặn đứt. Trời tối, xe đạp thì không có đèn. Tôi lấy đèn pin ra sẹt lên tay rồi đường tay lái xe, chân đạp dung dút, tưởng như đẩy lùi cả chục dặm trong một phút. Lòng yêu quê hương tổ quốc được thấy lại trong tôi như mười mấy năm trước. Với một chiếc xuồng, với cặp chèo gãy chấp, tôi đã chèo qua cả sông Cái và vượt hàng trăm sông gạch từ miền Trung đến Tây Nam Bộ, coi cái chết như lông.
ra đi bảo tồn sông núi, ra đi, thầy chết chớ lui.
Ê, Hùng Tráng biết bao, anh bảy bảy trẻ hả?
Hoàng Việt cười,
tao ở chiến khu đi, cũng gian khổ chứ mày.
Để khoan, tôi kể tiếp cái vụ cầm Điền Biên, chạy xe đạp cho anh nghe.
Ê, sao không trời sáng hãy đi?
Trời sáng à, cũng được thôi, nhưng mà tôi nôn nóng không ở lại được. Nếu bức điện bảo tôi đạp xe đạp qua cầu Hiền Lương, tôi cũng đi, ngủ sao được với cái một cái điện gọi về Nam mà ngủ. Tôi đạp tới cầu Giác, tức là quá Diễn Châu một đổi xa xa, gần Quỳnh Lưu. Anh không biết cái vụ Quỳnh Lưu đâu, để đó tôi kể cho anh nghe sau. Tới cầu Giác thì đèn hết cháy, pin dân điển hơi yếu công suất nên mới có 2 tiếng đồng hồ, đèn đã trở thành đom đóm. Ủa, tôi quên nói cho anh rõ tại sao không chờ sáng hãy đi, là vì ban đêm an toàn hơn ban ngày, chả là máy bay nó đang băm khúc đường từ Vinh ra Thanh Hóa mà. Ban ngày không có một bóng người trên quốc lộ.
Ôi à, tôi té nhiều cái nín thở anh ạ. Những cái hố ở giữa đường mình thấy đâu có rõ, cứ việc tông ngay xuống đó. Xe văng một nơi, người ngã, may là bị nạn mấy lần mà đèn nó không có đứt bóng.
Về đến cầu Giác chừng 3 giờ sáng, tôi tấp vào một cái quán đèn đóm leo heo ở bên vệ đường. Ngọn đèn đón khách tha hồ. Ngọn đèn đón khách xe thồ và xe quân sự để bắn bánh ú và chè xanh. Tôi tấp vào ngay, ném chiếc xe bên hè và rút bánh ú ra ăn, không cần hỏi giá cả. Nhưng lại cũng may, tôi gặp Mai luôn luôn mà anh bảy.
Mai gặp bánh ú khi đói rã ruột hả? Chà, bây giờ mà có 2-3 cái bánh ú ở đây, tao dám mua bạc ngàn.
Hoàng Việt chép miệng. Nhưng không chỉ gặp bánh ú thôi đâu, tôi gặp cả người bán bánh ú nữa. Một cô gái quê bắt chứ lị.
Cái thằng quỷ, mày lúc nào cũng vậy.
Thì anh ở bên bún gà ri, anh trả thù bố mẹ bằng cách rủ mấy em tóc vàng mắt xanh du rừng thông hát song ca văn minh ra phết. Còn em ở xứ mình, em cũng cò lả, trống quân, ở trong nhà tranh vách đất, có cái ổ rơm đầy dân tộc tính chớ sao anh bãi, bậy trẻ. Không trả thù được, để bây giờ ăn hẳn sao? Số là hồi ra dưỡng lão ở đoàn 78 tại Sầm Sơn để chuẩn bị cởi áo lính. Em đã xin đi nông trường Trình Môn để giết một cái đất dở hoang như Solocom.
Ê, Solocom? Ai, côm với khốp? Với cột, cộm, côm, cốt gì cũng như Disconnect như nhau thôi anh bảy.
Khi vô nông trường này, em được phong cho chức thư ký của một khu vực lớn nhất của nông trường. Trong số nhân viên văn phòng, có một em coi khớ lắm, nhưng vì chức vụ cao cả, ông thư ký không dám bỏ ngón, minor, manor với nhân viên. Khổ cái là em đá lông nheo với đồng chí thư ký luôn. Hồi đó, em mới 20 ngoài, còn cô em thì lại chưa tới 20, mà có thằng chồng đang độ quàng khăn đỏ, tức mình. Thằng cu con chẳng nên cơm nên cháo gì, nên cô em mới xin vào nông trường cho rảnh nợ. Trời xui đất khiến làm sao hôm nay ông cụ thư ký của nông trường lại đi công tác, ghé vào quán cô ăn bánh ú. Chả là cái nông trường này sau 2 năm hoạt động thì dẹp luôn, vì không có trồng được một cái cây gì, kể cả cây lúa. Cô em lại trở về nhà và bán quán, sống vất dưỡng cho qua ngày. Gặp tôi, em mừng không thể tả. Em chẳng nói gì ý nhị, nhưng ý cứ quấn quýt bên tôi. Khi tôi ăn xong, cô trỏ cho tôi cái ổ rơm trong nhà và nói, cầu rừng bị đánh sập rồi, anh không đi được đâu. Về đêm lại có cướp đấy, lắm khách đi xe buôn xe thồ bị bóc sạch, chạy lùi về đây gọi công an. Nhưng công an đi chống Mỹ hết rồi, anh chờ sáng hãy đi. Tôi đang mệt nhừ, lại còn có cúp chặn đường nữa, ở lại ngủ khỏe rồi mai đi, đó là sự hợp lý quá cỡ rồi, không ở lại thì còn đi đâu.
Ê, cô em có muốn hát tuồng Dân Dưa cho vua đường rồi?
Ấy, anh nóng quá, để tôi nói hết đã. Tôi ngã lưng trên nệm rơm thơm phức, hương thơm khô làm tôi nhớ thuở nào chơi trò vợ chồng trên những đống rơm ở sân đập lúa nhà tôi hết sức. Tôi ngủ liệm đi với giấc ngủ mơ lạ lùng anh ạ. Tôi mơ thấy tôi trở về quê, tôi đã lớn và tôi thành chồng, cô bạn thở xưa thành vợ, chúng tôi làm đám cưới và tôi thấy chúng tôi trở thành vợ chồng thiệt. Tôi thấy hạnh phúc thiệt, nghe rìm hết cả người.
Đồ quỷ, nói bóng nói gió, hạnh phúc thiệt trong ổ rơm, chớ mơ mộng gì, phải không? 17-18, lấy thằng cu con 6-7 tuổi, nó gãy lưng con chị không đã ngứa, chị chịu sao nổi, gặp ông thư ký sếp cũ cô em, tặng cho cặp bánh ú, nước cho đậu xanh là logic lắm rồi.
Kính thưa quý vị và các bạn, phần thứ 16 của Mạng Người Lá Rụng đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục sang phần thứ 17. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Trước khi bước sang phần thứ 17, người đọc xin kể một câu chuyện vui. Có một cô chủ nọ có một con vẹt. Nó biết nói tiếng người rất giỏi, lại khôn. Cô ta quý nó lắm và chăm sóc nó từng ly từng tí. Có một bữa đó, cô ta mang con vẹt đi tắm. Vì con vẹt nó đùa nghịch quá, làm ướt hết quần áo của cô nên cô nhảy vô bồn tắm luôn. Thấy như vậy, con két nó ngồi ở trên, nó nhìn xuống, nó thấy tất cả nên nó mới kêu lên. Thấy hết rồi nhé, thấy hết rồi nhé. Tức quá đi, cô ta liền nhổ trụi cái lông đầu con vẹt để cho nó chừa cái tánh nó bậy. Thành ra con vẹt cái đầu nó không còn cọng lông nào hết, nó trọc lóc. Bạn đi một thời gian sau, có một hôm cô chủ mang cái ông giám đốc về nhà chơi. Thì cái ông giám đốc này cái đầu ổng á, ổng già rồi, thành ra cái đầu ổng bị hói. Cái khi mà ổng ở ngoài phòng khách thì con vẹt nó đậu trên đó, nó gần ổng, thì nó cứ dòm cái đầu ổng hoài. Nó cũng thắc mắc, cái đầu mình với cái đầu ổng sao giống quá. Lúc ấy thì cô chủ cổ đi vô bếp, cổ lúi húi mở tủ lạnh tìm nước ngọt hay gì đó làm cho ông đãi ông giám đốc. Cái con vẹt nó nhìn, nó lấm lét, nó dòm chừng cô chủ mà nó hỏi ông giám đốc nhỏ nhỏ. Ê, bộ ông cũng thấy hết rồi, chờ người sao cái đầu ông chọc lóc vậy cha. Dạ, xin cảm ơn quý vị và các bạn.